Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Chi Phương cùng với Thanh Hà, Anh Vũ, Trọng Thành và Thụy My xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ hai ngày 14 tháng 10 năm 2024. Trung Quốc tập trận quy mô lớn bao vây Đài Loan. Tổng thống Volodymyr Zelensky tố cáo Bắc Triều Tiên gửi viện binh đến chiến trường Ukraine giúp Nga. Hezbollah tiếp tục tấn công hai cơ sở quân sự tại Israel. Mỗi ngày một sự kiện, uy hiếp Đài Loan, chiến thuật của Trung Quốc có gì mới? Theo dòng thời sự, tham vọng lãnh thổ của Trung Quốc ở Biển Đông đang buộc các nước Đông Nam Á đoàn kết hơn. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay, Trung Quốc đã huy động chiến đấu cơ, máy bay ném bom và tàu chiến trong cuộc tập trận chung quanh Đài Loan với bài tập bao vây hòn đảo này. Phát ngôn viên Bộ Tư lệnh Chiến khu Đông Bộ, ông Lý Hy trong thông cáo, nhấn mạnh chiến dịch Liên hiệp Lợi kiếm 2024B nhằm nghiêm khắc răn đe các lực lượng đòi độc lập cho hòn đảo.
Hãng tin Pháp AFP trích dẫn lời đại tá Lý Hy cho biết là các cuộc tập trận đang diễn ra ở các vùng biển thuộc phía Tây, phía Bắc và phía Đông Đài Loan. Giới quan sát ghi nhận chương trình diễn tập bắt đầu từ sáng sớm ngày hôm nay, Bắc Kinh huy động các lực lượng hải quân, lục quân, không quân và cả tên lửa, tàu khu trục, tàu hộ tống v.v. Hãng tin Anh Reuters lưu ý là quân đội Trung Quốc không công bố bất kỳ một cuộc tập trận bắn đạn thật hay là bản đồ về các khu vực cấm bay. Theo thông tin từ phía Đài Bắc thì có 4 nhóm tàu của Hải cảnh Trung Quốc hoạt động chung quanh hòn đảo nhưng không thâm nhập vào hải phận của Đài Loan. Theo tin giờ chót chiều nay, Bắc Kinh cho biết là chiến dịch Liên hiệp Lợi kiếm 2024B đã kết thúc. Từ Đài Bắc, thông tin viên của Đài RFI Nguyễn Giang cho biết thêm về phản ứng của Đài Loan.
Bộ Ngoại giao Đài Loan cũng ngay lập tức lên án cuộc tập trận của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc là phi lý và mang tính khiêu khích. Còn người dân và truyền thông Đài Loan tuy thế đã quen với điều tương tự, vì đây là lần thứ nhì, tức là lần B, sau cuộc tập trận cùng tên Joint Swoot 2024A mới bắt đầu vào tháng 7 năm nay. Vì đây đã là lần thứ nhì sau cuộc tập trận cùng tên, cả hai lần Trung Quốc đều mô phỏng một cuộc tiến chiếm, bao vây và bắt giữ phương tiện quân sự của Đài Loan bằng cả 4 binh chủng, hải quân, không quân, lục quân và lực lượng tên lửa. Phía Đài Loan nói họ cũng đưa ra các lực lượng đối phó nhằm đảm bảo tự do hàng hải ở eo biển Đài Loan, cũng như sẵn sàng bảo vệ nền dân chủ và chủ quyền của Trung Hoa Dân Quốc. Đài Loan cũng chỉ ra rằng lần này Trung Quốc đã không tuân thủ thông lệ quốc tế là thông báo trước với mọi bên liên quan đến các tuyến hải hành về việc tập bắn đạn thật. Báo chí Đài Loan còn nói rằng ngoài việc đe dọa chính quyền của Dân Tiến Đảng và Tổng thống Lại Thanh Đức, Trung Quốc có vẻ tranh thủ thời tiết tốt ở eo biển Đài Loan tuần này để tập trận. Cũng có ý kiến từ Đài Loan cho rằng các cuộc tập trận diễn tập tăng tần suất trước ngày bầu cử Tổng thống ở Hoa Kỳ là cách mà Bắc Kinh thử xem phản ứng của Hoa Kỳ ra sao, cũng như để tạo dư luận rằng nước Mỹ không đáng tin cậy, không sẵn sàng bảo vệ Đài Loan nếu có chiến tranh. Tuy thế, ngoài Hoa Kỳ thì Đài Loan nay còn được ủng hộ nhiều hơn từ các nước dân chủ như là Úc, New Zealand, Pháp, Nhật và cả Anh, qua hình thức lên tiếng bảo vệ quyền tự do hàng hải quốc tế ở eo biển Đài Loan. Nguyễn Giang tường thuật cho RFI từ Đài Bắc.
Vẫn về thời sự châu Á ngày hôm nay, quân đội Hàn Quốc tuyên bố hoàn toàn sẵn sàng hành động trước đe dọa khai hỏa của Bắc Triều Tiên sau vụ drone bay vào Bình Nhưỡng giải truyền đơn. Anh Vũ cho biết thêm thông tin.
Sau khi tố cáo Hàn Quốc đưa drone giải truyền đơn tuyên truyền xuống thủ đô Bình Nhưỡng hôm qua, Bắc Triều Tiên thông báo đã ra lệnh đặt 8 lữ đoàn ở biên giới với Hàn Quốc trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu, chuẩn bị khai hỏa và tăng cường các đài quan sát phòng không tại Bình Nhưỡng. Phát ngôn viên Bộ Tham mưu Liên quân Hàn Quốc, ông Lee Seung-jun, trong một cuộc họp báo hôm nay cho biết, xin trích, quân đội của chúng tôi đang theo dõi sát tình hình và sẵn sàng đáp trả những khiêu khích của miền Bắc. Bắc Triều Tiên khẳng định Hàn Quốc đã 3 lần đưa các drone bay vào Seoul giải truyền đơn tuyên truyền trong những ngày qua. Em gái của Kim Jong-un, bà Kim Yo-jong, một nhân vật quyền lực của chế độ, tuyên bố các drone bay vào thủ đô là một thách thức thâm độc không thể tha thứ, từ ngữ trong nguyên văn. Trong một thông cáo, bà còn đe dọa miền Nam sẽ phải hứng chịu một tai họa khủng khiếp nếu một lần nữa các drone của Hàn Quốc vượt qua biên giới. Theo Bộ Thống nhất Hàn Quốc, những cáo buộc này có thể là một nỗ lực của Bình Nhưỡng nhằm củng cố tinh thần đoàn kết trong người dân Bắc Triều Tiên. Người phát ngôn của Bộ, ông Ko Byung-sam, nhận định Bình Nhưỡng cũng có thể muốn tìm cách gây hoang mang lo lắng trong xã hội Hàn Quốc.
Ngày hôm qua, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tố cáo Bắc Triều Tiên điều binh lính gia nhập quân đội Nga tham gia vào cuộc xâm lược Ukraine, đồng thời gửi đạn dược cho Moscow.
Trong bài phát biểu hàng ngày được AFP trích dẫn, nguyên thủ Ukraine khẳng định liên minh giữa Nga và chế độ Bắc Triều Tiên ngày càng lớn mạnh, không chỉ gửi đạn dược mà Bình Nhưỡng còn điều binh lính đến gia nhập quân đội của quân chiếm đóng. Trong trường hợp này, chúng tôi phải phát triển quan hệ với các đối tác vì chúng tôi cần thêm trợ giúp trên chiến trường, từ ngữ trong nguyên văn. Tổng thống Ukraine mong muốn được viện trợ các loại vũ khí tầm xa để gia tăng áp lực với Nga. Cuối tuần vừa qua, truyền thông Ukraine đưa tin 6 lính Bắc Triều Tiên đã bỏ mạng trong một cuộc tấn công bằng tên lửa của Kiev gần khu vực Donetsk. Theo AFP, Andriy Kovalenko, một quan chức của Hội đồng An ninh Quốc gia Ukraine cho biết trên Telegram, các nhóm lính Bắc Triều Tiên tham chiến ở Ukraine là những nhóm nhỏ tinh nhuệ, có nhiệm vụ giám sát việc sử dụng đạn dược được Bình Nhưỡng gửi đến, và khẳng định Moscow ngày càng phụ thuộc vào nhiều loại vũ khí của Bình Nhưỡng. Phương Tây đã nhiều lần tố cáo Bắc Triều Tiên gửi đạn dược cho Nga. Vào thứ Ba tuần trước, Thủ tướng Hàn Quốc cũng đã nêu ra khả năng cao Bình Nhưỡng gửi quân chi viện Nga. Tuy nhiên, Điện Kremlin đã bác bỏ thông tin này.
Về tình hình chiến sự Ukraine, quân đội Kiev sáng nay xác nhận là đã phá hủy được một máy bay vận tải quân sự Tu-134 tại một căn cứ Orenburg, miền nam vùng Ural của Nga, cách biên giới chung giữa hai nước khoảng 1.000 km. Hiện Nga vẫn chưa đưa ra thông tin gì về vụ việc này. Về phần mình, Bộ trưởng Quốc phòng Nga ngày hôm qua đã cho biết là điều các chiến đấu cơ Su-34 tấn công vào khu vực tập trung nhiều binh lính Ukraine ở vùng Kursk mà Kiev đã xâm nhập từ ngày 6 tháng 8 vừa qua. Moscow hiện vẫn chưa nêu rõ tác động gây thiệt hại của cuộc tấn công này. Còn về thời sự châu Âu, ngày hôm nay, lãnh đạo 6 quốc gia Tây Ban Căng cùng 9 thành viên của Liên hiệp châu Âu và Anh Quốc gặp nhau tại thủ đô của Đức để phát động lại tiến trình Berlin sau 10 năm khởi xướng mà chưa đạt được kết quả đáng kể nào. Thông tin viên tại Berlin Pascal Thibault tường trình.
C'était le 28 août 2014, les chefs d'État et de gouvernement de l'Albanie, de la Bosnie-Herzégovine, du Kosovo.
Ngày 28 tháng 8 năm 2014, nguyên thủ quốc gia và lãnh đạo chính phủ của Albania, Bosnia Herzegovina, Kosovo, Montenegro, Bắc Macedonia và Serbia đã có cuộc họp với thủ tướng Đức Angela Merkel tại Berlin và tiến trình mang tên Berlin được khởi xướng. Từ đó đến nay không có bước tiến nào trên bàn cờ ngoại giao của khu vực này. Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Đức, ông Michael Holt thuộc phe Xã hội Dân chủ lấy làm tiếc mặc dù nhiều triển vọng gia nhập, nhưng từ đó đến nay vẫn không một nước nào trong 6 quốc gia kể trên trở thành thành viên của Liên hiệp châu Âu. Các nước liên quan có thể sẽ có cảm giác bị coi nhẹ so với những nước khác như Georgia hay Ukraine. Các căng thẳng trong vùng Ban Căng vẫn không hết. Một số nhà quan sát khác ít bi quan hơn thì nhấn mạnh việc các nước trong vùng xích lại gần với Liên hiệp châu Âu góp phần giảm ảnh hưởng của Nga, Trung Quốc hay các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất trong khu vực Ban Căng. Giai đoạn mới được chờ đợi trong kỳ họp thượng đỉnh lần thứ 10 này chủ yếu là việc triển khai một thị trường duy nhất giữa 6 quốc gia nói trên, tương tự như việc đã làm trong Liên Âu hồi đầu thập niên 1990. Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen có cuộc họp báo chung đầu giờ chiều nay.
Pascal Thibault, Berlin RFI.
Chiều hôm qua, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ cho biết là Washington sẽ điều quân sang Israel và chuyển hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao Tad cho Israel nhằm giúp nhà nước Do Thái tăng cường khả năng phòng không trước nguy cơ lại bị Iran tấn công. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã xác nhận thông tin này. Theo hãng tin AP, thông tin được loan báo vào lúc gần như chắc chắn là Israel chuẩn bị một đợt trả đũa sau vụ Iran phóng gần 200 tên lửa vào Israel trong đêm 1 tháng 10. Phía Mỹ không cho biết thời điểm chuyển đến Israel hệ thống phòng thủ Tad. Hoa Kỳ đã từng chuyển hệ thống này cho Israel trong một chương trình diễn tập. Thông tín viên RFI Lubna Anaki từ New York giải thích về quyết định của Mỹ.
Pour Joe Biden, il s'agit, je cite, de protéger Israël. Et selon les responsables militaires américains,
đối với Joe Biden thì mục tiêu là bảo vệ Israel. Theo các giới chức quân sự Hoa Kỳ, thông báo này phản ánh sự cam kết vững chắc của Washington với nhà nước Do Thái. Hệ thống phòng thủ mà Lầu Năm Góc chuẩn bị gửi sang Israel cho phép bảo vệ nước này chống lại các loại tên lửa tầm ngắn, tầm trung và tầm trung xa. Khoảng 100 quân nhân Mỹ cũng sẽ được điều sang Israel để điều khiển hệ thống phòng thủ chống tên lửa này. Bộ Quốc phòng cho biết thêm là Mỹ thường điều quân sang Israel cho dù đấy thường xuyên là trong khuôn khổ của các chiến dịch tập luyện và hợp tác bình thường, không có thêm thông tin về thời hạn chuyển giao hệ thống THAAD, nhưng quyết định này từ phía Mỹ có nguy cơ gây thêm căng thẳng trong khu vực. Tehran đã cảnh báo trước việc Mỹ đưa quân sang Israel, nhưng Washington xem việc này cho phép tăng cường khả năng của Israel sau loạt tấn công bằng tên lửa mà Iran và các nhóm được Tehran yểm trợ như Hezbollah ở Liban hay Houthi tại Yemen đã tiến hành.
Lubnana, New York, RFI.
Về tình hình chiến sự tại Trung Đông, một ngày sau khi tập kích dồn dập vào các căn cứ quân sự của Israel gây thương vong cho quân đội của nhà nước Do Thái, phong trào Hezbollah tại Liban do Iran hậu thuẫn ngày hôm nay lại tấn công vào một căn cứ hải quân và một trại đóng quân tại Israel. Sau gần một tháng hứng chịu các cuộc tấn công liên tục của Israel, lực lượng của Hezbollah dường như đang hồi phục để đáp trả Israel. Thông tin viên Paul Khalife tại Beirut cho biết thêm thông tin.
Hezbollah nói về một cuộc tấn công kết hợp được thực hiện với hàng chục tên lửa và phi đội drone hiện đại đã làm thất bại hệ thống phòng thủ và radar của Israel. Cuộc tấn công này là sự đáp trả các cuộc tập kích của Israel vào trung tâm Beirut đêm hôm thứ Năm vừa qua, khiến 22 người chết và 117 người bị thương. Thông cáo của Hezbollah cho biết đây chỉ là đòn dạo đầu nếu Israel quyết định tiếp tục cuộc xâm lược chống lại nhân dân Liban, được cho là đã rất suy yếu sau những đòn nặng nề mà họ phải nhận kể từ giữa tháng 9, mà đỉnh điểm là cái chết của thủ lĩnh Hassan Nasrallah. Hezbollah dường như đã hồi lại được. Trong ngày Chủ nhật và cho đến rạng sáng thứ Hai, tổ chức này nhận đã thực hiện 40 chiến dịch quân sự, một kỷ lục kể từ khi bắt đầu cuộc chiến mở rộng với quân đội Israel vào ngày 23 tháng 9. Hezbollah đã bắn hàng trăm tên lửa và máy bay không người lái, trong đó có hàng chục vụ vào khu vực Haifa của Israel giờ đã trở thành mục tiêu thường ngày. Hai tuần sau khi bắt đầu các hoạt động trên bộ, quân đội Israel đã có thể tiến vào một số địa phận của Liban ở dọc biên giới. Tuy nhiên, Israel vẫn chưa thành công trong việc đẩy lùi tuyến phòng thủ của Hezbollah để thiết lập một đầu cầu vững chắc giúp cho quân đội Israel, làm suy yếu đáng kể khả năng quân sự của Hezbollah.
Paul Khalife, Beirut, RFI.
Ba tuần trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, hai ứng viên Kamala Harris và Donald Trump đã đối đầu ở hai bang quan trọng vào hôm qua, trong khi ứng viên Đảng Dân Chủ tìm kiếm các lá phiếu từ cộng đồng người Mỹ gốc Phi hay người Mỹ nói tiếng Tây Ban Nha, thì ứng viên Cộng hòa tái khẳng định lập trường chống nhập cư.
Ngày hôm qua, Phó Tổng thống Kamala Harris đã đến vận động bầu cử tại bang Bắc Carolina. Đây là khu vực tập trung nhiều người Mỹ da màu và chủ yếu là theo Đảng Cộng Hòa. Lần cuối cùng mà bang này bầu cho một ứng viên dân chủ là vào năm 2008. Khu vực này cũng vừa bị bão Helene quét qua. Trong cuộc meeting tại Greenville, bà Harris đã chỉ trích đối thủ không minh bạch về tình trạng sức khỏe và từ chối có một cuộc tranh luận thứ hai với bà. Về phía ứng cử viên của bên Đảng Cộng Hòa, ngày hôm qua ông Trump đến bang Arizona tái khẳng định lập trường chống người nhập cư, cáo buộc chính quyền của ông Biden và bà Harris nhập khẩu một đội quân nhập cư bất hợp pháp từ trong nguyên văn. Trong bài phát biểu kéo dài một tiếng rưỡi đồng hồ, ông Trump hứa là nếu đắc cử sẽ tuyển mộ thêm 10.000 lính biên phòng, tăng 10% lương cho họ để canh gác biên giới nghiêm ngặt hơn. Cả hai ứng cử viên Tổng thống Mỹ sẽ có mặt tại bang Pennsylvania vào ngày hôm nay. Đây là một trong những bang quan trọng để giành tấm vé vào Nhà Trắng.
Ngày hôm nay, ba nhà nghiên cứu Darren Acemoglu, Simon Johnson và James Robinson hoạt động tại các trường đại học ở Mỹ đã được trao giải Nobel danh kinh tế danh giá. Theo Ủy ban Giải khoa học Kinh tế thuộc Ủy ban Nobel, các nghiên cứu của ba nhà khoa học này đã chỉ ra cách thức các thể chế được hình thành và ảnh hưởng đến sự thịnh vượng ra sao, đưa ra lý giải tại sao một số nước thì giàu, một số khác lại nghèo.
Trong thông cáo, Ủy ban Khoa học Kinh tế cho biết, bằng việc nghiên cứu về các hệ thống chính trị và kinh tế khác nhau do thực dân châu Âu đưa vào, các ông Acemoglu, Johnson và Robinson đã có thể chứng minh mối quan hệ giữa các thể chế và sự thịnh vượng. Họ cũng đã phát triển các công cụ lý thuyết có thể giải thích tại sao sự khác biệt trong các thể chế vẫn tồn tại và cách các thể chế có thể thay đổi. Chủ tịch Ủy ban Khoa học Kinh tế thuộc Ủy ban Nobel khẳng định rằng những người thắng giải năm nay đã đi tiên phong trong những cách tiếp cận mới, cả thực nghiệm lẫn lý thuyết, giúp nâng cao đáng kể sự hiểu biết của chúng ta về sự bất bình đẳng toàn cầu, bởi vì giảm sự cách biệt to lớn về thu nhập là một trong những thách thức lớn nhất của thời đại, và cả ba nhà nghiên cứu này đã chỉ ra các thể chế là yếu tố quan trọng để đạt được điều đó.
Về thể sự khoa học, ngày hôm qua, lần đầu tiên tên lửa đẩy đã được thu hồi sau khi tách khỏi tàu Starship trong một cuộc thử nghiệm của SpaceX. Đây được cho là một kỳ tích của SpaceX cho phép tái sử dụng các tên lửa đẩy khổng lồ trong tương lai.
Toàn bộ tên lửa, phần tên lửa đẩy và tàu Starship được phóng đi vào rạng sáng hôm qua, 7 giờ 25 phút theo giờ địa phương, tại căn cứ không gian của SpaceX ở Texas, gần biên giới với Mexico, theo ghi nhận của AFP. SpaceX cho biết tên lửa đẩy trong tình trạng tốt và quay trở về bệ phóng, chứ không rơi xuống vịnh như những lần trước. Con tàu Starship sau khi tách khỏi tên lửa đẩy cũng đã tiếp tục quỹ đạo bay, hạ cánh xuống Ấn Độ Dương 1 giờ sau đó theo đúng kế hoạch. Trước kia, các tên lửa đẩy thường được cho hạ cánh xuống các bệ nổi trên đại dương hoặc trên các tấm bê tông cách bệ phóng vài cây số. Nhưng đây là lần đầu tiên mà doanh nghiệp của tỷ phú Elon Musk đã thu hồi lại được chỉ vài phút sau khi tên lửa được phóng đi. Mejazila, cánh tay cơ khí khổng lồ của bệ phóng, đã bắt được tên lửa đẩy Super Heavy, theo như chia sẻ của SpaceX trên mạng xã hội X. Doanh nghiệp này cho biết các kỹ sư đã làm việc trong nhiều năm để phát triển kỹ thuật này. Elon Musk gọi đây là khoa học viễn tưởng không có phần viễn tưởng. Kay Choi, giám đốc kỹ thuật của SpaceX thì khẳng định đây là ngày dành cho lịch sử công nghệ.
Sau đây là phần tin bổ sung.
Bộ trưởng Quốc phòng Nga thăm Bắc Kinh. Moscow thông báo Bộ trưởng Quốc phòng Andrei Belousov hôm nay 14 tháng 10 đã tới thăm chính thức Bắc Kinh trong bối cảnh Bắc Kinh và Moscow ngày càng thắt chặt quan hệ về mọi mặt ngoại giao, kinh tế và quân sự. Thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong chuyến thăm, Bộ trưởng Quốc phòng Nga sẽ có các cuộc hội đàm với nhiều lãnh đạo quân sự và chính trị của Trung Quốc. Chuyến thăm diễn ra một tuần trước thượng đỉnh nhóm BRICS tại Kazan-Nga. Dự kiến nhân dịp này, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ có cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin.